This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vì vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để thưởng thức chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật cùng với sự phụ trách của chú Yên Sơn. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời mến chào chú Yên Sơn ạ.
Yên Sơn chào Như Tuyền, chào quý thính giả, xin tái ngộ quý vị. Kính thưa quý vị. Chương trình hôm nay, dù Valentine Day hay là lễ tình nhân của năm 2025 đã qua, nhưng hương vị tình yêu dường như chưa từng rời xa chúng ta mỗi thời khắc của cuộc đời.
Vâng, lễ tình nhân 2025 đã qua khoảng chừng 5 ngày thôi, nhưng chắc chắn hương vị tình yêu vẫn cứ quanh quẩn, phảng phất chung quanh chúng ta, cùng đi với chúng ta trong suốt một đời người. Và vì thế, chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đạt đến quý vị ngôn ngữ tình yêu qua thi ca của Yên Sơn.
Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin gửi đến quý khán giả nhạc phẩm 10 năm, Anh vẫn hát lời tình yêu. Đây là một bài thơ được phổ nhạc qua giọng ca của ca nhạc sĩ Nguyễn Hậu. Mời quý vị cùng nghe.
Song song ai bàn chuyện hợp tan, dù muộn màng dù lắm nỗi trái ngang, trong tay nhàn từng trái sâu rụng rơi. Anh nhớ em ơi, niềm trăng sáng rồi thơ dài não rùa, dấu yêu ơi làm sao anh quên được ngày Valentine gặp gỡ lần đầu. Em xa bờ cầm báo đọc hồi lâu, khi cánh cửa hoàng hôn vừa khép lại, anh nhìn em với nụ cười xì dài như con chiên ngoan tựa cống thiên đường. Em xanh nhập vào mộng miến trường, ngày tiếp nối ngày mười năm thăm thoát, tình chúng mình sẽ không bao giờ phai nhạt, tháng đường dần mỗi đồ Valentine, ai cũng biết rằng chưa hẹn ngày mai. được ngày Valentine gặp gỡ lần đầu. Em ra vờ cầm báo đọc hồi lâu khi cánh cửa hoàng hôn vừa khép lại. Anh nhìn em với nụ cười xí dài như con chiên ngoan vừa cống thiên đường. Kỷ niệm xanh nhập vào mộng miến trường, ngày tiếp nối ngày mười năm thăm thoát, tình chúng mình sẽ không bao giờ phai nhạt, thắm đượm dần mỗi độ Valentine. Ai cũng biết rằng biết chớ hẹn ngày mai, nhưng khi nắng gọi bình minh mở cửa, anh muốn hỏi em sẽ bao giờ nữa đôi chúng mình sẽ cùng đón Valentine. Anh muốn hỏi em sẽ bao giờ nữa đôi chúng mình sẽ cùng.
Dấu yêu ơi, làm sao anh quên được ngày Valentine gặp gỡ lần đầu. Em giả vờ cầm báo đọc hồi lâu khi cánh cửa hoàng hôn vừa khép lại. Anh nhìn em với nụ cười si dại như con chiên ngoan đạo, như con chiên ngoan tựa cổng thiên đường. Thưa quý thính giả, đó là trích đoạn của bài thơ dài nói về cuộc kỳ ngộ của đôi tình nhân lần đầu tiên trong một buổi chiều ngày Valentine. Có lẽ cô nàng ngượng ngùng bối rối nên giả vờ đọc báo, phải không chứ? Ngày Valentine gặp gỡ lần đầu.
Em giả vờ cầm báo đọc hồi lâu khi cánh cửa hoàng hôn vừa khép lại.
Chú Hiền Sơn có thể cho biết cuộc kỳ ngộ này nói đã 10 năm, vậy thì mốc thời gian bắt đầu năm nào vậy chứ?
Bài thơ này tôi viết năm 2004 trong dịp đi Nam California lãnh giải viết văn viết về nước Mỹ do Việt Báo tổ chức. Và bài thơ được phổ nhạc từ năm 2014.
Như vậy cuộc tình này đã 25 năm rồi. Chú làm cho Như Tường cũng tò mò một chút xíu đó nha. Cho Như Tường hỏi nhỏ, cuộc tình này có thật không vậy chứ?
Nếu có thiệt cũng không dám khai đâu, Như Tường ơi. Nhưng Như Tường không nghe người ta nói thơ văn rớt xuống từ trên trời để giúp người đời đồn đoán cho vui. Mời Như Tuyền cùng Yên Sơn chia sẻ bài thơ vui có tựa đề Chuyện Thi Sĩ sau đây đến quý khán giả yêu mến của chúng ta.
Làm thi sĩ chứ toàn mơ với mộng, hết mơ ban đêm đến mộng ban ngày. Hè nóng cháy trở thành thu gió lộng, tuyết ngập trời.
Tuyết ngập trời lại quá lá thu bay.
Làm thi sĩ như làm vua một cõi riêng mình giữa chốn nhân gian. Dẫu bản thân chỉ một đời trơ trọi, bỗng lắm gia nhân hội tụ xa gần. Mỗi thi sĩ thiên tài ảo thuật, ngồi một nơi hô biến dễ như chơi. Thi sĩ cũng là nhà tiên tri thứ thiệt, dẫu chỉ ba hoa phóng đại chuyện trên trời.
Đó là vậy, tôi cũng vậy, bày đặt làm thi sĩ, phìa khơi khơi cứ như thật cho vui. Chưa tỉnh giấc đã biết toàn mộng mị, nếu lỡ trúng người chỉ là chuyện hay xuôi. Thế đừng hỏi tình tôi đau lắm thế, bao nhiêu hợp tan thương nhớ đợi chờ, bao nhiêu giai nhân mỗi người một vẻ, gồm hết đem về đặt hết vào thơ. Thơ tôi viết chuyện trên trời dưới đất, thắc mắc làm gì chỉ bận lòng thôi. Đọc thơ tôi đừng tin gì có thật, chỉ là hương hoa cho đẹp cuộc đời.
Ai cũng biết thi sĩ nhiều thế hệ, từ đông tây kim cổ đến nghìn sao. Vẫn nghèo kiết nhưng vẫn luôn ngạo nghễ, giữa thế gian có muôn mặt muôn màu.
Vâng, thưa quý vị, ai cũng biết có nhà thơ, nhà thi sĩ nào giàu sang phú quý đâu, chưa từng thấy từ cổ tới kim. Bởi vậy nên Yên Sơn chỉ có tập tành cho vui thôi, chứ không dám làm trở thành thi sĩ, trở thành một người nghèo kiết xác. Dù vậy cũng xin gửi đến quý vị một bài thơ nữa nói về ngày lễ tình nhân này.
Vâng, thưa quý vị, bài thơ có tựa đề Mùa tình nhân về thăm người em mạn Bắc.
Mùa tình nhân, tôi trở về mạn Bắc, nắng xuân vàng óng ánh như tơ, hoa lá rêu vui, mây trắng lững lờ, từng đàn bướm chập chờn như trảy hội. Như mắt môi ai làm lòng tôi phơi phới, chắc rất bất ngờ vì tôi không hề nói về thăm. Hôm qua gửi hoa chúc ngày lễ tình nhân, tôi đã viết lời nhắn, lần này anh không về được. Trong điện thoại nghe tiếng ai sướt mướt.
Anh không về, hoa lá cũng buồn lây.
Em mở cửa nhìn tôi như dại như ngây, rồi hòa khóc ôm chầm tôi lặng lẽ. Tôi cúi xuống hôn đôi vành mi nhòa lệ, suối tóc mây năm bảy cọng bạc màu. Tiếng phong linh gõ cửa. Nhịp từng sau nghe như tiếng chuông gió giáo đường năm xưa sau giờ tang lễ. Hôn rất chậm trên đôi môi vừa hé và nụ hồng vụt nở giữa trời xuân.
Ngước mắt nhìn lên, dòng dư lệ rưng rưng, tôi chết đuối trong khung sầu sắc nhớ. Nắng bên hiên, nắng rất vàng rực rỡ, và gió rì rào trên ngọn thông cao. Tim kề tim trong lồng ngực xôn xao, lời thương nhớ bỗng thừa dư bay biến. Gối đầu lên vai tôi, thì thầm nói chuyện, cho mồ hôi bốc hơi trong đêm tối mông manh, cho hơi thở điều hòa, cho nhịp tim bớt trông chênh, cho chăn chiếu có dịp phủ trên bờ vai run rẩy.
Em thỏ thẻ bên vai tôi.
Sợ cuộc sống bon chen đẩy đưa đưa đẩy, cho em xa anh, em thấp thỏm đợi chờ.
Nghe chim hót vàng rên ngoài vuông cửa sổ, tôi hỏi đã mấy giờ, em vội giấu chiếc đồng hồ báo thức, rồi nằm duỗi đầu trên khuôn ngực, tiếp tục chuyện dài của ngàn lẻ một đêm.
Với ước mong kéo thời khắc dài thêm, cho mùa tình nhân thênh thang như mộng, tôi thương em trong ngày dài tháng rộng, lũi thủ một mình riêng chốn rừng thông. Tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một bài nhận xét và phê bình một bài thơ của Yên Sơn do văn thi sĩ Nguyễn Xuân Đấu thủ bút. Đây là bài thơ Mốc Thời Gian của Yên Sơn, thưa quý vị.
50 năm nửa đời người làm thân viễn xứ, buồn ơi là buồn. Đêm tàn nhạt bóng trăng xuông, đầu cây ngọn cỏ cũng vương nét sầu.
Bức tranh xưa sắc màu diễm ảo, chứa trong tim từ dạo xa quê. Mỗi năm dịp tháng tư về, trào dân nỗi nhớ đến tê tái hồn. Nhớ cảnh cũ bồn chồn tấp dạ, nhớ trường sông bờ đá tuổi thơ. Đêm đêm lén nhập vào mơ, cho tim thổn thức, cho ngơ ngẩn lòng.
Có những đêm đèn trong chờ sáng, nhớ quãng đời trong đạn tên bay. Bao lần ngất ngưỡng cơn say, từng thằng bạn gãy cánh bay giữa đường. Nhớ những buổi tan trường đưa đón, nhớ bờ vai từng lọt tóc dài, nhớ ai cái dáng trang đài, khua đôi gót mọc nắng phai vỉa hè.
20.000 đêm xa quê, mà sao mỗi lúc đường về mỗi xa, thăng trầm ta vẫn là ta, chỉ có màu tóc sương pha ráng chiều.
Thưa quý vị, anh Nguyễn Xuân Đấu hiện đang sống ở Lincoln, Nebraska, sở hữu một chương trình phát thanh hàng tuần trên làn sóng KZUM.OR 89.3 FM về âm nhạc và đời sống đã qua nhiều chục năm. Tôi đã có duyên cùng anh góp và đóng góp và thực hiện trong một tuyển tập thơ nhiều chục năm trước. Và đây là bài thơ Mốc Thời Gian tôi viết. 50 năm nửa đời người làm thân viễn xứ, buồn ơi là buồn. Đêm tàn nhạt tán, nhạt bóng trăng xuông, đầu cây ngọn cỏ cùng vương nét sầu.
Bức tranh xưa sắc màu diễm ảo, chứa trong tim từ dạo xa quê. Mỗi năm dịp tháng tư về, trào dân nỗi nhớ đến tê tái hồn. Nhớ cảnh cũ bồn chồn tất dạ, nhớ trường sông bờ đá tuổi thơ. Đêm đêm lén nhập vào mơ, cho tim thổn thức, cho ngơ ngẩn lòng.
Có những đêm đèn trong chợ sáng, nhớ quãng đời trong đạn tin bay, bao lần chất nước cơn say. Từng thằng bạn gãy cánh bay giữa đường, nhớ những buổi tan trường đưa đón, nhớ bà bờ vai từng lọ tóc dài. Nhớ ơi cái dáng trang đại, khua đôi gót mọc, nắng phai vỉa hè.
20.000 đêm xa quê mà sao mỗi lúc đường về mỗi xa. Thăng trầm ta vẫn là ta, chỉ có màu tóc sương pha ráng chiều. Một lần nữa giới thiệu đến quý vị thêm một lần nữa bài thơ vừa rồi.
Vâng, thưa quý vị, đây và đây là bài bình thơ của anh Nguyễn Xuân Đấu.
Đọc bài thơ Mốc Thời Gian của anh, thấy mũi lòng, chung tâm sự, buồn, da diết. Anh Yên Sơn ơi, ai xa xứ, không ít thì nhiều cũng chặn lòng nghĩ tới quê hương. Cái buồn nhiều mặt, nỗi nhớ khác nhau cho từng người, từng hoàn cảnh. Song chung quy, cũng chỉ là nhớ và buồn. Thơ anh nhẹ nhàng, trong sáng trong ngôn từ, nhưng sức cảm xúc lại mãnh liệt ở ý và tứ thơ, đập thẳng chẳng những vào tâm hồn mà còn từng cả thớ thịt làn da của người đọc. Bố cục chặt chẽ với lời mở đầu, thân bài và kết luận, khiến bài thơ đọc xong vẫn lưu lại tâm tư người thưởng lãm trọn vẹn ý nghĩa của cái mốc thời gian 50 năm mất nước, chôn chặt nỗi buồn ly hương. Cái ý nghĩa đó, phải chăng là tiếng thở dài, não ruột?
50 năm nửa đời người, làm thân viễn xứ, buồn ơi là buồn. Đêm tàn nhạt bóng trăng xuông, đầu cây ngọn cỏ cũng vương nét sầu.
Anh nhập đề bài thơ trực tiếp, trình bày tâm trạng, buồn ơi là buồn, ở ngay hai câu mở đầu. Anh chấm câu sau mệnh đề, làm thân viễn xứ, và thêm ba chấm trước nhóm chữ, buồn ơi là buồn. Ghép cả hai lại vào cùng một câu thơ để chuyên chở hai ý có liên quan mật thiết với nhau, nhưng cũng có thể tách rời nhau. Một đằng là xác nhận thực trạng, một đằng là nói lên nỗi lòng. Nhưng có khi thực trạng đã ngầm chứa nỗi lòng, và nỗi lòng là biểu lộ của thực trạng. Giá anh chỉ dùng ba dấu chấm hoặc dấu phẩy một mình, hoặc dấu phẩy cộng với ba dấu chấm, thì ý thơ vẫn không đổi, vẫn miên man, nhưng lại không day dứt lòng người đọc, vì thiếu đi cái gì đó đau đớn, như tiếng nấc khi phải chấp nhận một định mệnh nghiệt ngã, an bài.
Dấu chấm là một sự chấp nhận, và định mệnh nghiệt ngã kia là thân phận kẻ ly hương. Phân xoa sẽ găng khi buồn ơi chào mi. Bonjour, Tristesse. Câu nói bất hủ của cô gái 17 tuổi trong truyện sau khi vô tình hại chết người yêu của cha mình và để lại cảm giác sâu xa trong lòng người đọc về sự nhận diện, nỗi buồn của tác giả chỉ mới 19 tuổi xuân sinh. Kiều cô quạnh với buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, và cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Còn thế lữ thì buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn, mà bỏ đi bốn chữ xa vắng mênh mông thì câu thơ của thế lữ trở thành cụm từ buồn ơi là buồn trong thơ của anh Yên Sơn. Nếu không nói xa vắng mênh mông trong nỗi buồn, mà nỗi buồn cơ hầu như rất mênh mông xa vắng. Thú thật, khi đọc bốn chữ buồn ơi là buồn trong câu thơ của anh Yên Sơn, tôi có cảm giác cô đơn, bi đát, xa vắng, mênh mông như mấy câu thơ buồn của Kiều, của François Sagan và Thế Lữ vậy. Hai câu kế tiếp, anh dùng kỹ thuật tạo từ bằng gạch nối để tổng hợp hình ảnh thành một từ duy nhất, biểu lộ niềm cô đơn day dứt, cô đọng nhưng nối tiếp. Không biết bao nhiêu, đêm tàn nhạt bóng trăng sương, anh ngồi tư lự mang tâm sự như của Lý Bạch, cử đầu vọng minh nguyệt. Ngẩng đầu nhìn trăng tỏ, rồi đê đầu tư cố hương, tức là cúi đầu nhớ cố hương, như thế. Nỗi buồn của anh mãnh liệt đến độ, đầu cây ngọn cỏ cũng vương nét sầu, nghe còn da diết. Và cụ thể hơn, hai câu thơ Kiều.
Cánh nào, cánh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bài thơ tiếp tục với bốn câu, bức tranh xưa sắc màu diễm ảo, chứa trong tim từ dạo xa quê, mỗi năm dịp tháng thư về, trào dâng nỗi nhớ đến tê tái hồn.
Nhạc điệu chuyển từ lục bát sang song thất lục bát, nghe ai oán, nhìn nỗi buồn của người cung nữ trong cung oán ngâm khúc, hoặc lời than của nàng thiếu phụ trong chồng đang bận chiến binh trong chinh phụ ngâm. Quê hương như bức tranh xưa, chứa sắc màu diễm ảo, sống động trong tâm anh từ lúc ly hương. Cứ mỗi độ tháng tư về là trào dâng nỗi nhớ đến ngập cả hồn anh và tái tê lòng người. Đọc bốn câu thơ mà tê tái theo cảm nhận của tác giả. Mỗi người trong lòng đều nặng mang một bức tranh xưa riêng, một màu sắc diễm ảo riêng, nhưng nỗi nhớ đến tê tái hồn có thể không khác nhau, cho nên xúc động của tác giả cũng y như xúc động của người đọc. Bốn câu thơ này, một phần tiếp nối với nhập đề, một phần mở ra cho những nỗi nhớ niềm đau, quãng diễn tiếp trong phần thân bài.
Nhớ cảnh cũ, buồn chồn tất giả, nhớ tiền sông bờ đá tuổi thơ, đêm đêm lén nhập vào mơ, cho tim thổn thức, cho ngơ ngẩn lòng.
Nỗi nhớ dĩ nhiên là không thứ tự, có khi đang nhớ dòng sông tuổi thơ, lại vụt nghĩ tới người yêu trong cuộc tình dang dở. Câu đêm đêm lén nhập vào mơ, hay quá, tôi khoái xuân diệu đòi vào giấc mơ của em, đặng dò xét xem em qua bốn câu trong bài xa cách. Kiếm mãi nghi hoài,
ghen bóng hay ghen bóng gió, anh muốn vào dò xét giấc mơ em mơ, nhưng anh giấu em những mộng không ngờ, cũng như em giấu những điều quá thực.
Nay anh đòi đêm đêm lén nhập vào mơ, cho tim thổn thức, cho ngơ ngẩn lòng. Lãng mạn thu gì xuân diệu chứ?
Có những đêm đèn trong chờ sáng, nhớ quãng đời trong đạn tên bay. Bao lần ngất ngưỡng cơn say, từng thằng bạn gãy cánh bay giữa đường.
Bốn câu thơ này chẳng những nói lên được niềm say rứt triền miên trong lòng của tác giả và biểu lộ được tình bạn thấm thiết, sống chết có nhau, mà còn mô tả trọn vẹn cuộc đời binh nghiệp, vào sinh ra tử của chính tác giả. Chàng phi công oai hùng, tung cánh trong đường tên lửa đạn, tác giả đã từng lấy bầu trời xanh với không gian rộng thênh thang làm nhà, lấy những cơn say ngất ngưỡng để khóc cho những thằng bạn gãy cánh bay giữa đường. May mắn cho tác giả, phi cơ anh vẫn còn tránh được đạn địch, nhưng buồn cho anh là tim anh không tránh được vết thương đau. Mỗi lần nghe tin bạn mình ngã gục, nỗi nhớ của anh tiếp tục.
Nhớ những buổi tan trường trưa đón, nhớ bờ vai từng lọn tóc dài, nhớ ơi cái dáng càng đại, khua đôi guốc mọc nắng phai vỉa hè.
Cái nhớ của anh trôi về quá khứ, mơn trớn mái tóc dài, thả ngang vai của những cô nữ sinh xinh đẹp lúc tan trường. Câu khua đôi guốc mọc nắng phai vỉa hè hay quá. Chỉ một câu này thôi cũng đủ mô tả được cảnh tan trường. Các cô nữ sinh khua đôi guốc mọc với lòng rộn rã niềm vui sau một ngày chú tâm học hành. Không gian lúc đó có lẽ cũng gần xế chiều. Được tác giả gói trọn hình ảnh trong bốn chữ nắng phai vỉa hè thật tài tình. Đọc thơ Trần Lộc, tôi vẫn thích những câu gợi hình như sao áo em bay khép mở rớt Sài Gòn, hoặc em đi về con phố trông lên. Đọc mà ngẩn ngơ với hình ảnh và nỗi buồn, thơ anh Yên Sơn nhẹ nhàng hơn với câu khua đôi guốc mộc nắng phai vỉa hè. Dù mang giọng thơ và sắc thái khác với thơ của anh Trần Lộc, nhưng hình ảnh cũng đẹp và rộn ràng không kém. Mỗi người có một nét đẹp riêng như Huy Cận và Xuân Diệu vậy. Hình ảnh khua đôi guốc mộc, hình ảnh này cũng thường thấy trong thơ của Du Hạ. Du Hạ là một cô nương hiện sinh sống tại thành phố Houston, đang nắm giữ một chức vụ khá quan trọng trong cơ cấu bầu cử của quận hạt Harris County, Houston, Texas.
Hơn 10.000 đêm xa quê, mà sao nỗi nhớ, mà sao mỗi lúc đường về mỗi xa, thăng trầm ta vẫn là ta, chỉ có màu tóc sương pha ráng chiều.
Nhớ nhung đi một vòng quá khứ và lạc sâu vào hồi tưởng xong, tác giả trở lại với thực tại, thở dài ngao ngán. Hơn 10.000 đêm xa quê, mà sao mỗi lúc đường về mỗi xa. Giọng thơ đã chuyển qua lục bát như một nối tiếp với hai câu lục bát của đoạn trên, mà cũng tương hợp với hai câu lục bát mở đầu ở nhập đề. Về phần kỹ thuật, nhìn lại mình, nhìn lại cuộc đời, anh lại thở dài thêm một lần nữa.
thâm trầm, ta vẫn là ta, chỉ có màu tóc sương pha ráng chiều.
Bốn câu thơ với ý cùng thể thơ kết thúc bài thơ một cách ăn khớp với phần nhập đề, càng làm cho bố cục bài thơ chặt chẽ hơn. Tâm sự u buồn của anh trong suy tư cũng là niềm u uất của biết bao người ly hương. Đoạn kết bài thơ càng làm cho niềm u uất đó kéo dài ra và biến thành tiếng thở dài não ruột. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình văn học nghệ thuật do Yên Sơn phụ trách đến đây tạm chấm dứt. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình. Đặc biệt cảm ơn tác phẩm của chú Yên Sơn ngày hôm nay. Cảm ơn thời gian của chú cho chương trình và hẹn gặp lại chú Yên Sơn trong chương trình văn học nghệ thuật do Yên Sơn phụ trách vào tháng tới. Chú Yên Sơn nhé.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị thính giả. Bài Bình Thơ thật sự thì nó không có dính dáng gì tới lễ tình nhân vừa qua. Tuy nhiên, đó là một nỗi buồn của tác giả lúc nào cũng đeo đẳng bên mình. Quê hương, đất nước không thể nào mà quên được. Dù có trong lúc mà chúc mừng lễ tình nhân hoặc có lúc thăng trầm trong cuộc sống, quê hương, đất nước bao giờ cũng nhớ về. Và thưa quý vị, chương trình đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau, vào kỳ phát thanh của tháng 3.
Mình chào tạm biệt chứ.
Rồi, chào thứ nhất.